Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Hà, Tú Anh, Thụy My và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 4 năm 2016. Indonesia tăng cường lực lượng ở quần đảo Natuna trên Biển Đông để đối phó với Trung Quốc. Ba ủy viên thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc có dính dáng trong vụ tai tiếng Panama Papers. Cử tri Hà Lan bác bỏ Hiệp định Liên hiệp châu Âu Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Philippines vươn lên thành nhân tố thiết yếu trong chiến lược xoay trục của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị! Bị Bắc Kinh công khai khiêu khích ngoài khơi quần đảo Natuna, Jakarta bắt đầu phản ứng một cách dứt khoát hơn. Tạp chí quốc phòng Anh Quốc, IRS Trends, ngày 5 tháng 4 vừa qua đã tiết lộ kế hoạch của Jakarta muốn tăng cường đáng kể lực lượng tại vùng quần đảo Natuna trên Biển Đông. Nổi bật nhất trong kế hoạch này là quyết định triển khai hệ thống phòng không tối tân nhất của Indonesia đến vùng đảo xa để sẵn sàng đối phó với Trung Quốc. Theo tạp chí Anh, Tư lệnh quân đội Indonesia đã nói với Ủy ban Quốc phòng Tình báo Ngoại vụ Hạ viện nước này là không quân Indonesia sắp triển khai 4 đơn vị đặc nhiệm trên bộ trên đảo Pulau Natuna Besar, đảo lớn nhất thuộc vùng quần đảo Natuna. Đây là các đơn vị được trang bị hệ thống phòng không Arlington Sky Shield, một dàn cao xạ tự động đa năng 35 ly, có thể bắn tới 1.000 phát mỗi phút và sử dụng loại đạn được hướng dẫn chính xác. Cũng theo IHS Chen, quân đội Indonesia còn xin ngân sách để tăng cường đáng kể lực lượng đồn trú trên quần đảo Natuna, bao gồm việc trang bị thêm các hệ thống phòng không tầm trung, xây thêm cơ sở để đón 8 chiến đấu cơ loại Sukhoi 27, Sukhoi 30 hoặc F-16. Một phi đội máy bay không người lái cũng sẽ được bố trí ở Natuna. 2 căn cứ không quân và hải quân tại chỗ được mở rộng, trong lúc số lính đồn trú sẽ được nhân đôi, đạt mức 2.000 quân từ nay tới cuối năm. Natuna là một quần đảo gồm 270 đảo ở phía nam Biển Đông, nằm giữa bán đảo Mã Lai và Borneo. Chủ quyền quần đảo này thuộc về Indonesia, nhưng một phần vùng đặc quyền kinh tế của Natuna lại bị đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông ăn vào. Theo nhà phân tích, Trung Quốc đã có những hành vi hung hăng nhắm vào Indonesia từ lâu, nhưng Jakarta hầu như không phản ứng để duy trì quan hệ hữu hảo về kinh tế. Tuy nhiên, các hành vi khiêu khích rõ rệt của Trung Quốc trong thời gian gần đây đã khiến Jakarta phải thay đổi quan điểm. Còn tại Miến Điện, bất chấp phản đối của bên quân đội, ngày hôm qua, Tổng thống nước này đã ký sắc lệnh chỉ định bà Aung San Suu Kyi vào chức vụ cố vấn nhà nước, quyền hạn của nhà đấu tranh vì dân chủ này do đó đã được mở rộng đáng kể.
Trong thông cáo đầu tiên ở cương vị cố vấn nhà nước vào sáng nay, bà Aung San Suu Kyi cho biết là sẽ nỗ lực vận động để trả tự do cho các tù nhân chính trị và sinh viên bị bắt giam vì những lý do chính trị. Giới quan sát chờ đợi trong những ngày sắp tới Naypyidaw sẽ thông báo trả tự do cho hàng loạt các tù nhân. Trở lại với tranh cãi về vai trò cố vấn nhà nước của bà Aung San Suu Kyi trong cương vị ngoại trưởng, cách nay 2 ngày, bà đã tiếp đồng nhiệm Trung Quốc, lãnh đạo Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện, còn giữ chức Bộ trưởng Văn phòng Phủ Tổng thống. Do hiến pháp không cho phép trở thành Tổng thống, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đang chiếm đa số tại Quốc hội Lưỡng viện đã lập ra một chức vụ riêng cho bà. Khi tham gia vào thành phần chính phủ, bà Aung San Suu Kyi cũng phải từ bỏ vai trò nghị sĩ. Do vậy, ở cương vị cố vấn nhà nước, bà sẽ được quyền phát biểu trước Quốc hội, và đây là cách để người phụ nữ này duy trì liên hệ với các nghị sĩ. Bên quân đội nhìn nhận thắng lợi vẻ vang của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái và tuyên bố ủng hộ tiến trình dân chủ của Miến Điện, thế nhưng giới tướng lĩnh đã chỉ trích bà Aung San Suu Kyi tự cho mình quyền lực ngang hàng với thủ tướng. Chức vụ cố vấn nhà nước của bà trong mắt quân đội là vi hiến, một đại biểu quốc hội Miến Điện đại diện cho bên quân đội thậm chí còn cho rằng phe đa số đang vi phạm một cách thô bạo tiến trình dân chủ hóa đất nước.
Còn tại Malaysia, sau nhiều tháng điều tra, một ủy ban của quốc hội nước này vừa xác nhận sự kiện một món tiền 3 tỷ đô la của Ngân hàng Phát triển Malaysia 1MDB do Thủ tướng Najib Razak thành lập đã biến mất một cách bí ẩn. Ủy ban yêu cầu thẩm vấn cựu Chủ tịch Tổng Giám đốc Ngân hàng, nhưng không đụng chạm đến nhân vật chính trị bị tai tiếng là Thủ tướng Malaysia.
Theo AFP, bản báo cáo dày 106 trang của Ủy ban Kiểm toán Công quỹ của Quốc hội Malaysia được công bố vào hôm nay 7 tháng 4. Nhân vật duy nhất bị nêu tên và đề nghị điều tra là cựu thống đốc ngân hàng 1MDB Sharon Ashraf Ibrahim Hanmi. Ủy ban quy hết trách nhiệm cho lãnh đạo ngân hàng từ năm 2009 đến 2013, nhưng hoàn toàn không nói gì đến Thủ tướng Najib Razak. Khi tai tiếng biển thủ công quỹ bùng nổ vào năm 2015, Sharon Ashraf Ibrahim Hanmi cũng như ban lãnh đạo của ngân hàng phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định không sai sót. Ngược lại, Thủ tướng Najib Razak, một nhân vật mang nhiều tai tiếng tham ô, bị báo chí tố cáo chuyển vào túi riêng 681 triệu đô la. Nhật báo tài chính Mỹ Wall Street Journal vào tuần qua còn đưa ra chứng cứ các tài khoản của Thủ tướng Najib Razak được sử dụng để mua sắm đến 15 triệu đô la xa xỉ phẩm và chi nhiều triệu đô la cho các chính trị gia trước cuộc bầu cử quốc hội 2013.
Về vị trí của Trung Quốc trong vụ tai tiếng Panama Papers, theo tiết lộ của báo New York Times, 3 trong số 7 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đương nhiệm bị liên lụy. Thân nhân của những nhân vật này có tên trong danh sách vừa được tiết lộ hồi đầu tuần.
3 nhân vật đầy uy quyền trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Trung Quốc gồm có Chủ tịch Tập Cận Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lưu Văn Sơn, Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ, bản thân Phó Thủ tướng Trung Quốc họ Trương còn là con rể của cố Chủ tịch Đặng Tiểu Bình. Theo nhật báo Mỹ New York Times số ra ngày hôm qua, con rể của ông Trương Cao Lệ trực tiếp nắm giữ 3 công ty Bình Phong hoạt động tại thiên đường thuế khóa quần đảo Virgin được đặt dưới quyền kiểm soát của Vương quốc Anh. Về trường hợp của ông Lưu Văn Sơn, nhân vật đứng thứ 5 trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì con dâu của ông làm chủ và điều hành một công ty cũng trên quần đảo này. Về phần nhân vật lãnh đạo số 1 Trung Quốc hiện nay, ông Tập Cận Bình, thì bị liên lụy do ông anh rể Đặng Gia Quý. Ông Đặng là một trong những thân chủ của tổ hợp luật sư Panama Mossack Fonseca. Theo tiết lộ điều tra năm 2009 khi Tập Cận Bình còn đang là ủy viên thường trực Bộ Chính trị, ông Đặng Gia Quý là cổ đông duy nhất của 2 công ty đóng trên quần đảo Virgin. Mối liên hệ này đã được hãng tin Bloomberg phát hiện từ năm 2012 và phơi bày ra ánh sáng vài tháng trước khi ông Tập Cận Bình lên lãnh đạo đất nước và phát động chiến dịch chống tham nhũng quy mô. Bên cạnh 3 tên tuổi trong Bộ Chính trị nói trên, một số các cựu lãnh đạo Trung Quốc cũng bị tai tiếng, trong số này phải kể đến Phó Chủ tịch Trung Quốc Tăng Khánh Hồng. Nhiều nhân vật khác cũng đã lập công ty Bình Phong ở hải ngoại như là con trai cố Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang, cháu gái của cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Già Khánh Lâm hay con gái của cựu Thủ tướng Lý Bằng. Ngoài ra, 1/3 các công ty Bình Phong sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca là các tập đoàn Trung Quốc và trong số các chủ nhân của những công ty này thường xuất hiện tên tuổi con cháu hay gia đình của các nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Cũng liên quan đến tai tiếng của vụ Panama Papers, Liên đoàn bóng đá châu Âu và tân chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế đang nằm trong tầm ngắm của ngành tư pháp nước Thụy Sĩ. Cảnh sát Thụy Sĩ đã lục soát trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA tại Nyon vì tân chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong thời còn ở UEFA đã có tên trong tài liệu Panama Papers. Từ Geneva, thông tín viên Laurent Mossu tường thuật.
Le mandat du nouveau président de la FIFA débute sous les pires.
Nhiệm kỳ của tân lãnh đạo FIFA bắt đầu với vận đen xui xẻo vì tên tuổi của chủ tịch Gianni Infantino bị tài liệu Panama Papers tố giác. cảnh sát Thụy Sĩ đột kích trụ sở của UEFA, nơi ông từng là cố vấn luật pháp của những năm trước. Các văn bản, hợp đồng có chữ ký của Gianni Infantino liên quan đến việc cung cấp quyền truyền hình các trận đấu của UEFA từ năm 2006 đến 2009 đã bị cảnh sát Thụy Sĩ tịch thu. Viện Công tố Thụy Sĩ còn cho biết họ tiến hành một thủ tục pháp lý khác nữa, có liên quan đến hành động phạm pháp của một công ty mà trụ sở cũng bị lục soát. Tư pháp Thụy Sĩ nghi ngờ có chuyện quản lý mờ ám và lừa đảo. Gianni Infantino dứt khoát khẳng định ông không có làm gì sai trái và ông không chấp nhận để cho danh dự bị tổn thương. Vấn đề là chủ nhân công ty Cross Trading, người Argentina, kẻ đứng giữa hưởng lợi trong vụ mua đi bán lại hợp đồng truyền hình bóng đá của UEFA vừa bị tòa án Mỹ truy tố về một loạt hành vi hối lộ ở Nam Mỹ.
Laurent Mossu, je ne vérifie.
Tác hại của vụ Panama Papers dĩ nhiên cũng liên quan tới Nam Mỹ. Tổng thống Argentina vừa bị một nghị sĩ đối lập đâm đơn kiện về tội trốn thuế vì tên của ông Mauricio Macri đã xuất hiện trong danh sách của các công ty offshore.
Tổng thống Mauricio Macri được bầu lên vào cuối năm 2015, đã hứa hẹn là sẽ điều hành đất nước một cách trong sạch. Nhưng những tiết lộ trong hồ sơ Panama đã cho thấy tên ông trong hai công ty offshore, một ở Bahamas và một ở Panama. Một dân biểu đối lập Argentina, Norman Martinez vào hôm qua, cho biết là đã nộp đơn kiện ông Macri về tội trốn thuế để tư pháp điều tra về vụ việc. Tổng thống Macri đã hoàn toàn bác bỏ cáo buộc trên, giải thích là các công ty này thuộc tập đoàn Macri của người cha của ông, và ông không hề tham gia hay điều hành. Giới phân tích chính trị Argentina đánh giá về tác hại trước mắt cho là đứng trên khía cạnh pháp lý, có thể là ông Macri không phạm pháp, nhưng vụ tai tiếng này đặt ông trong tư thế thiếu minh bạch.
Tại châu Âu, đặc biệt là tại Hà Lan, theo lời kêu gọi của phe hoài nghi châu Âu, một cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức vào hôm qua. Tuy chỉ 1/3 cử tri đi bầu, nhưng hơn 60% chống lại hiệp định kết nạp Ukraine làm thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu. Kết quả trưng cầu dân ý không có tính ràng buộc, nhưng sẽ gây ra hệ quả không nhỏ cho Liên hiệp châu Âu. Từ Brussels, thông tin viên RFI giải thích.
Trên thực tế, qua những luận điểm được đưa ra trong suốt cuộc vận động của cử tri, thì mục tiêu bác bỏ thỏa thuận Liên hiệp châu Âu-Ukraine chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng hơn hết là người dân Hà Lan bày tỏ thái độ hoài nghi đối với giới quan chức điều hành ở Brussels và sự mất tin tưởng đối với chính trị gia truyền thống nói chung. Chính phủ trung hữu của Thủ tướng Mark Rutte giờ đây phải tìm một thỏa hiệp với các đối tác tại Quốc hội để biểu quyết lại Hiệp định Thành viên Liên kết Liên hiệp châu Âu-Ukraine với hy vọng sẽ thành công như lần đầu với đa số khích khao. Dù sao đi nữa, kết quả trưng cầu dân ý ngày hôm qua làm uy tín của Hà Lan, đương kim Chủ tịch Luân lưu Liên hiệp châu Âu bị sức mẻ. Hệ quả là châu Âu sẽ lún thêm vào khủng hoảng chính trị, pháp lý và ngoại giao. Chắc chắn là Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ rất hài lòng, nhưng không phải chỉ có Moscow mà ngay ở London, những người chủ trương bỏ Liên hiệp châu Âu hay phe hoài nghi Liên hiệp châu Âu ở Ba Lan, Hungary cũng được thế. Đó là chưa kể trong nội bộ châu Âu, phong trào dân tộc chống Liên hiệp cũng đang phát triển mạnh.
Còn vào hôm nay, Pháp và Đức sẽ họp Hội đồng Bộ trưởng tại thành phố Metz ở miền đông bắc nước Pháp với mục tiêu tạo đà mới cho quan hệ giữa Paris và Berlin đã phần nào nguội lạnh trong nhiều tháng qua. Từ Berlin, thông tín viên RFI phân tích.
La question migratoire a provoqué des turbulences au sein du couple franco-allemand ces derniers mois.
Hồ sơ người nhập cư gây sóng gió trong nội bộ cặp bài trùng Pháp-Đức từ những tháng qua. Paris xem việc Berlin mở rộng vòng tay đón nhận người tị nạn là một hành động riêng lẻ. Chính giới Đức đã rất bực mình về vụ Thủ tướng Pháp Manuel Valls hồi tháng 2 năm nay ngay tại Munich đã chỉ trích Berlin mở cửa biên giới đón người nhập cư. Giới lãnh đạo Đức cho rằng thay vì phê phán, Pháp nên tỏ thái độ liên đới với Berlin. Tương tự như cử chỉ mà nội các của Thủ tướng Merkel đã thể hiện với Paris trong lĩnh vực chống khủng bố sau loạt tấn công nhắm vào nước Pháp. Trong cuộc họp cấp bộ trưởng tại thành phố Metz hôm nay, những bất đồng đó phải được xua tan. Tổng thống François Hollande trả lời báo Bin Saitung số ra ngày hôm thứ Tư, mùng 6 tháng 4, đã khen ngợi chính sách tị nạn của Thủ tướng Angela Merkel và nhấn mạnh đến vai trò của Pháp Đức để đạt được thỏa thuận về nhập cư giữa Liên hiệp châu Âu với Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, trong cuộc họp lần này, lãnh đạo Pháp và Đức cũng sẽ đề cập đến vế chống khủng bố và cuộc khủng hoảng khác trên thế giới. Cũng Tổng thống Hollande trên báo Bin Saitung đã kêu gọi Berlin tăng ngân sách quốc phòng và cùng với cộng đồng quốc tế tham gia nhiều hơn vào các hoạt động chống khủng bố. Vài ngày sau vụ tai tiếng Panama Papers, Paris và Berlin cũng sẽ bày tỏ quyết tâm chống lại các thiên đường thuế khóa. Đây là một hồ sơ đôi bên cùng có quan điểm.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Riêng tại Brazil, báo cáo viên quốc hội nước này vừa chấp thuận tiến hành thủ tục trước phế Tổng thống Dilma Rousseff, thông tín viên RFI từ Rio de Janeiro tường thuật.
La position de Dilma Rousseff devient de plus en plus intenable. Très attendu, la vie...
Vị thế của Dilma Rousseff càng ngày càng khó chống đỡ. Như công luận chờ đợi, ý kiến của báo cáo viên quốc hội không tha cho bà. Trước ủy ban đặc biệt của quốc hội xem xét tính thụ lý của những lời buộc tội tổng thống, báo cáo viên Jover Arantes tuyên bố ủng hộ thủ tục trúc phế. Phiên họp rất sôi động do chính báo cáo viên điều khiển. Ông ý thức hệ quả của quyết định này rất nghiêm trọng, có thể làm xáo trộn đất nước. Ông nói, nhiệm vụ của tôi không dễ dàng, người thì khen tôi là một anh hùng, người khác nói tôi là kẻ phản loạn đảo chính. Phần tôi biết chắc rằng sẽ làm dấy lên sự xúc động trong mỗi công dân Brazil, ủng hộ cũng như chống đối. 65 dân biểu của ủy ban đặc biệt sẽ biểu quyết vào đầu tuần tới, xem có đồng ý đề nghị của chủ tịch ủy ban đưa vấn đề phế truất tổng thống ra toàn thể dân biểu định đoạt hay không. Bất chấp mỗi ngày mỗi gia tăng, ngay phó tổng thống Michel Temer cũng không yên vì ông bị một vị thẩm phán đe dọa cách chức. Thế mà Phó Tổng thống Michel Temer sẽ lên làm Tổng thống trong trường hợp bà Dilma Rousseff bị bất chức.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Philippines vươn lên thành nhân tố thiết yếu trong chiến lược xoay trục của Mỹ. Vào cuối tháng tư này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter lại ghé Philippines trong khuôn khổ vòng công du châu Á của ông. Thái độ trân trọng của Washington đối với Manila đã nêu bật vai trò của Philippines từ một nước có quân đội yếu nhất Đông Nam Á vươn lên thành một nhân tố quan trọng trong chính sách tái cân bằng, gọi nôm na là xoay trục của Hoa Kỳ qua vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trong một bài phân tích công bố vào hôm nay, báo mạng Nhật Bản The Diplomat đã nêu bật ba yếu tố cho thấy rõ vai trò quan trọng của Manila, một vai trò đã được chính Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gọi là trung tâm, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh. Đây là một vai trò ngày càng được Washington công nhận trong những năm gần đây. Theo The Diplomat, thái độ càng lúc càng hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao vị trí của Philippines trong chiến lược châu Á của Hoa Kỳ. Manila đang trở thành, thứ nhất, một yếu tố địa lý quan trọng cho phép Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự của mình. Thứ hai, Philippines cũng đã vươn lên thành một ví dụ điển hình trong công cuộc hợp tác cả với Mỹ lẫn với các đồng minh của Mỹ trong vùng như Nhật Bản và Úc. Ngoài ra, và đây là điểm thứ ba, Manila cũng đóng một vai trò, một quốc gia thượng tôn luật pháp quốc tế trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Về yếu tố thứ nhất, Philippines đang trở thành nơi then chốt cho sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực. Dĩ nhiên, cho dù đã phải rút đi khỏi các căn cứ Philippines vào năm 1992, Hoa Kỳ vẫn có thể tiếp cận sử dụng cơ sở của Philippines, kể cả Subic Bay, một căn cứ hải quân Mỹ trước đây. Thế nhưng, Hiệp định Tăng cường Hợp tác Quốc phòng Mỹ-Phi ký kết vào tháng 4 năm 2014 và được Tòa án Tối cao Philippines tán đồng tháng riêng vừa qua, đã cho phép Washington gia tăng đáng kể trở lại sự hiện diện trong vùng Đông Nam Á và Biển Đông. Hiệp định Mỹ-Phi mới đây đã chính thức mở cửa nhiều căn cứ trên đất Philippines cho quân đội và vũ khí Mỹ. một cơ hội hiếm hoi trong một vùng mà nhiều quốc gia, dù bị Trung Quốc chèn ép, vẫn tiếp tục e dè trong việc đón lực lượng Mỹ trên lãnh thổ của mình. Về yếu tố thứ hai, ngoài liên minh chặt chẽ truyền thống với Hoa Kỳ, Philippines đang trở thành một ví dụ điển hình cho tiến trình kết nối chặt chẽ hơn giữa Mỹ và các đồng minh đối tác của Mỹ trong khu vực. Một ví dụ rất có ý nghĩa là vai trò trung tâm của Philippines trong kế hoạch mang tên Sáng kiến An ninh hàng hải Đông Nam Á do Mỹ đề ra nhằm nâng cao năng lực giám sát trên biển của các nước Đông Nam Á chung quanh Biển Đông, giúp các nước này cải tiến khả năng phát hiện, thông hiểu, xử lý và chia sẻ thông tin về các hoạt động trên không và trên biển trong khu vực. Cho dù sáng kiến thành lập mạng lưới giám sát chung ở Biển Đông vẫn còn sơ khai, nhưng ý tưởng được nêu bật trong sáng kiến của Mỹ chính là dựa trên trung tâm giám sát bờ biển của Philippines, từ đó mở rộng ra phần còn lại trong vùng. Trong lĩnh vực quân sự, cuộc tập trận Balikatan có từ 30 năm nay, chủ yếu là song phương Mỹ-Phi, cũng đã được mở rộng trong vài năm qua để đón nhận Úc từ năm 2014 và 11 quan sát viên khác nhau trong năm nay, trong đó có Nhật Bản. Sau cùng, nhân tố thứ ba cho thấy là Philippines đã nổi lên thành một quốc gia tích cực, tôn trọng các nguyên tắc quốc tế, trọng điểm của việc gìn giữ trật tự dựa trên luật pháp mà Hoa Kỳ thường nói đến trong vùng Biển Đông. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Sau đây chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Indonesia tăng cường lực lượng ở Natuna, Biển Đông để chống lại Trung Quốc. Ba ủy viên thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc có dính dáng trong vụ tai tiếng Panama Papers. Cử tri Hà Lan bác bỏ Hiệp định Liên hiệp châu Âu-Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Philippines nhân tố thiết yếu trong chiến lược xoay trục của Mỹ. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI với chủ đề Pháp rụt rè chuyển trục sang châu Á.
Kính thưa quý vị, từ lâu châu Á được xem như là một gốc chết trong chính sách đối ngoại của Pháp. Từ những năm 1990, khu vực này được định nghĩa như là một thách thức chiến lược hàng đầu. Sự chuyển hướng đó vẫn còn có những bước đi khá dè dặt. Đối diện với chính sách xoay trục của Hoa Kỳ sang châu Á, dù với phương tiện khá khiêm tốn, nhưng Paris cũng đang dần tăng tốc hợp tác với châu Á theo cách riêng của mình. Trên đây là nhận định của Lina Sankari trên trang mạng Mediapa, bài viết đề tựa Châu Á từ gốc chết đến ngoại giao đa diện. Trước tiên, bài viết tóm lược lại các chính sách ngoại giao của Pháp tại khu vực. Ngay từ năm 1964, tướng De Gaulle đặt cơ sở đầu tiên với bài diễn văn Phnom Penh, chỉ trích Mỹ can thiệp quân sự vào Việt Nam và thiết lập ban giao với Trung Quốc. Ông François Mitterrand còn đi xa hơn với vài cử chỉ mang đậm dấu ấn, như vào năm 1991, thỏa thuận Paris về Campuchia, và năm 1993, ông là nguyên thủ Pháp đầu tiên đến thăm Việt Nam kể từ năm 1945, trong khi đất nước này vẫn bị cấm vận của Hoa Kỳ.
Say mê văn hóa châu Á, Tổng thống Jacques Chirac cùng với cố Thủ tướng Lý Quang Diệu khởi động đối thoại Á-Âu-ASEM nhằm làm đối trọng với Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC do Hoa Kỳ thống trị. Vào thời điểm đó, Jacques Chirac đã cố gắng thiết lập quan hệ ưu tiên với Trung Quốc sau nhiều năm gián đoạn vì vụ đàn áp ở Thiên An Môn và các vụ bán vũ khí của Pháp cho Đài Loan. Tầm nhìn chính trị của Pháp còn vươn tới tận Nhật Bản. Chính tại đây, Pháp đã duy trì thành công các mối quan hệ đầy tham vọng, bất chấp cuộc tranh cãi ầm ĩ trong nước do việc nối lại các vụ thử hạt nhân vào năm 1995.
Đến đời Tổng thống Nicolas Sarkozy, quan hệ song phương với Trung Quốc trở nên bất trắc do cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, các vụ nổi dậy của người Tây Tạng, thất bại ngoại giao phát sinh từ cuộc rước đuốc Olympic tại Paris và cuối cùng là hành động can thiệp trực tiếp của Pháp tại Libya. Do đó, ông Sarkozy tìm cách thực hiện một chính sách tái cân bằng hướng đến các nước mới trỗi dậy, đi đầu là Ấn Độ và Indonesia. Về phần mình, ông François Hollande, ngay khi trở thành Tổng thống nước Pháp, đã không giấu giếm thiện chí, đa dạng hóa sự hiện diện của Pháp tại châu Á-Thái Bình Dương, dù biết là phải cạnh tranh trực tiếp với chiến lược xoay trục về hướng đông của Hoa Kỳ, muốn làm đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Để đánh dấu bước ngoặt này, vào tháng 8 năm 2013, ông Laurent Fabius, cựu Ngoại trưởng Pháp đã đến thăm trụ sở của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Trong bài phát biểu, ông nêu bật chiến lược mới của Pháp và vai trò hàng đầu mà châu Á nắm giữ trong nền kinh tế thế giới. Ông nói, xin trích, cho dù Pháp có hiện diện trong khu vực, sự xoay trục này của Pháp phần lớn không mang tính quân sự mà dường như Hoa Kỳ muốn làm. Sự chuyển trục của chúng tôi mang đậm tính chất ngoại giao. Chính phủ mới của Pháp xem việc phát triển các mối quan hệ với châu Á là một ưu tiên.
Việc tái định vị này của Pháp diễn ra trong bối cảnh một loạt các hiệp ước tự do trao đổi mậu dịch được ký kết. Một trong những hiệp ước quan trọng nhất trong số đó là hiệp ước xuyên Thái Bình Dương. Nếu như được nghị viện của các nước liên quan phê chuẩn, hiệp ước này sẽ tạo ra một vùng trao đổi tự do mậu dịch lớn nhất hành tinh.
Hiệp ước xuyên Thái Bình Dương liên quan đến 12 quốc gia gồm Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Chile, Peru, Nhật Bản, Malaysia, Việt Nam, Singapore, Brunei, Úc và New Zealand, tức chiếm đến 40% tổng sản phẩm quốc nội của toàn cầu. Châu Á là đối tác kinh tế thứ hai của Pháp, và 18% các cơ sở làm ăn của Pháp trên toàn cầu đều tập trung tại châu lục này. Trong đó, chỉ tính riêng tại Nhật Bản, Úc, Singapore và Hồng Kông không thôi, cũng đã tập trung đến 80% các chi nhánh của Pháp. Tuy cũng muốn tiếp tục chính sách đối tác toàn diện do cựu Tổng thống Jacques Chirac thiết lập với Trung Quốc năm 1997, nhưng ông François Hollande không muốn chỉ tập trung vào một điểm được cho là quá quan trọng đó vào lúc mà cường quốc kinh tế thứ hai thế giới đang trở thành đối tượng của một cuộc tranh giành ngày càng gia tăng giữa các đối tác châu Âu, đặc biệt là Đức, và thâm hụt cán cân mậu dịch vẫn là một điểm gây trở ngại. Để thực hiện được việc này, chính phủ Pháp đã lên chương trình một chuỗi các chuyến công du đến Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam. Trong bối cảnh của chính sách ngoại giao chủ yếu mang đậm chất kinh tế, Paris cũng không bỏ qua những nền kinh tế đang trỗi dậy ở hàng thứ cấp như Philippines và Lào chẳng hạn.
Ngoài các mặt hàng xuất khẩu truyền thống, Điện Élysée còn nhắm đến việc củng cố các đối tác trên cơ sở nhu cầu của các nước có liên quan, nhưng đồng thời cũng hợp tác cả trong lĩnh vực quốc phòng. Paris đã phát triển một thiện chí hiếm hoi trên phương diện bán vũ khí. Phân nửa các hợp đồng được ký kết tập trung vào châu Á và Ấn Độ giữ vị trí hàng đầu.
Từ tham khảo chiến lược đến hợp tác quốc phòng, Paris tìm cách đa dạng hóa khả năng phát huy tại Indonesia, Malaysia, Mông Cổ và Việt Nam. Và kể từ giờ, Pháp cũng tham gia vào đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh khu vực được tổ chức hàng năm, vào lúc mà châu Á đang có nhiều căng thẳng dưới các hình thức khác nhau. Câu hỏi đặt ra, với tư cách là một cường quốc hạng trung, liệu Pháp có đủ phương tiện để đọ sức với Hoa Kỳ hay không? Đối mặt với hiện thực, Paris đã chọn chiến lược đi vòng, cho dù là khá rụt rè. Trong bối cảnh khủng hoảng chủ nghĩa tư bản ngày càng trầm trọng, bất chấp lời cảnh báo của Hoa Kỳ, Pháp đã gia nhập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á AIIB, đòn bẩy tài chính cho dự án Vành đai Kinh tế, con đường tơ lụa, nối liền Trung Quốc với các thị trường châu Âu, đi ngang qua Nga, Trung Á, Trung Đông và Đông Âu. Dự án đầy tham vọng nhưng còn chứa đựng cả một tầm nhìn chính trị nhằm chống khủng bố bằng cách phát triển kinh tế, như lời nhận định của cựu Thủ tướng Dominique de Villepin. Theo ông, con đường tơ lụa rất có thể cũng sẽ góp phần tạo thành một nền tảng đa phương mới, cho phép nước Pháp đầu tư trên trường chính trị không chỉ đơn giản là kinh tế và quân sự và đặt châu Á thành một thách thức hàng đầu.
Vừa rồi là bản tin thời sự của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Indonesia tăng cường lực lượng ở Natuna, Biển Đông để chống Trung Quốc. ba ủy viên thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc có dính dáng trong vụ tai tiếng Panama Papers, cử tri Hà Lan bác bỏ Hiệp định Liên hiệp châu Âu Ukraine, chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Philippines vươn lên thành nhân tố thiết yếu trong chiến lược xoay trục của Hoa Kỳ. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tiếp tục loạt bài điều tra gây chấn động Panama Papers, Nhật báo Le Monde số ra ngày hôm nay chạy tựa trên trang nhất những người Pháp che giấu tài sản tại các đảo quốc, tố cáo các công ty và những gia tộc tên tuổi lập cơ chế trốn thuế. Nhật báo Le Figaro chú ý đến việc đối mặt với giới trẻ, Tổng thống Hollande sẵn sàng nhượng bộ thêm với nhận định tuy không muốn lùi bước về luật lao động sửa đổi, nhưng chính phủ liên tục có những động thái để giảm độ nóng trên mặt trận này. Libération chạy tựa, ban đêm thuộc về họ, khi từ một tuần qua, tại quảng trường République ở Paris, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, lại đầy những người phản kháng đến đây để tranh luận trong phong trào Nuit Debout, tức là đêm cuộc khởi. Trên lĩnh vực kinh tế, nhật báo Liseco cho rằng, trừ thuế ngay từ đầu nguồn, một cải cách đang dẫm chân tại chỗ. Về giáo dục, nhật báo Công giáo La Khoa quan tâm đến hiện tượng giáo viên vắng mặt mà không có người thay thế với hàng tựa khi thầy cô khiếm diện.
Liên quan đến châu Á, nhật báo Liberation có bài điều tra mang tựa đề Tập Cận Bình siết chặt truyền thông. Thông tin viên của tờ báo tại Bắc Kinh nhấn mạnh kiểm duyệt đã được tăng cường trong những năm gần đây lại còn khắc nghiệt hơn từ khi nổ ra vụ Panama Papers.
Tìm kiếm và xóa hết tất cả những thông tin về Panama Papers, không nêu ra bất kỳ chủ đề nào liên quan, và điều này không có ngoại lệ nào. Nếu tìm thấy trên mạng một nội dung từ báo nước ngoài tấn công Trung Quốc, thì sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Đó là những chỉ thị rất rõ ràng, được gửi đến các nhà báo Trung Quốc hôm thứ Hai, sau khi Liên đoàn Quốc tế các nhà báo điều tra tiết lộ vụ Panama Papers. Trước đó hôm Chủ nhật, chương trình chiếu lễ trao giải Hong Kong Film Awards trên truyền hình đã vội vã bị thay thế bằng một chương trình dạy nấu ăn khi chiến thắng của phim Ten Years được loan báo. Phim này của một đạo diễn độc lập mô tả một Hồng Kông năm 2025 bị đè bẹp dưới ách cai trị của Trung Quốc. Một cựu phóng viên tờ Nam Phương Chu Mạc lo ngại nói, hồi tháng 12 năm ngoái, Ursula Gautier, thông tín viên của tuần báo Los đã bị trục xuất. Tháng vừa rồi, đến lượt nhà báo Chả Hà bị bắt. Không ai biết được mọi chuyện sẽ còn đi đến đâu. Nhà báo này phụ trách phần tin tức quốc tế trong suốt 2 năm rưỡi, nhưng cuối cùng phải ra đi vì thấy tờ báo không còn độc lập. Cô kể lại, không còn được làm phóng sự về Hoa Kỳ, còn nếu viết về Nhật Bản thì phải chỉ trích về đối nội, Tân Cương trở thành điều cấm kỵ. Cùng với sự lên ngôi của Tập Cận Bình cuối năm 2012, một bức màn sắt đã phủ trùm lên toàn bộ các tòa soạn Trung Quốc. 3 năm sau, kinh tế gặp khó khăn khi tăng trưởng chậm lại, thì Bắc Kinh lại càng tăng cường kiểm soát. Theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc, đây không chỉ là do trưởng ban tuyên giáo Lưu Văn Sơn, mà là chủ trương của chính ông Tập Cận Bình.
Tập trung mọi quyền lực trong tay, ông ta muốn có được lòng trung thành tuyệt đối của báo chí chính thức, chấn chỉnh các biên tập báo tư nhân, áp đặt tôn sùng cá nhân. Mục tiêu là nắm chắc được sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng 19 sẽ diễn ra vào mùa thu năm 2017.
Đó chính là lý do khiến hôm 19 tháng 2, Tập Cận Bình đến thăm Nhân dân Nhật Báo, Tân Hoa Xã và đài truyền hình CCTV, một sự kiện chưa từng thấy kể từ năm 2008. Hôm đó, ông Tập còn chiếm mất một trong 2 chiếc ghế của phóng viên dẫn chương trình ngay trên sàn quay trước ống kính. Chương trình thời sự này được chiếu lại vào lúc cao điểm 19 giờ trên tất cả các đài truyền hình toàn quốc, thậm chí trong mạng lưới xe điện ngầm và trên xe buýt. Giáo sư Jean-Pierre Cabaston ở Hồng Kông nhận định, Nhân dân Nhật Báo, Tân Hoa Xã và CCTV hợp thành đầu não của thông tin chính thức. Có thể hiểu chuyến viếng thăm này theo 2 cách, hoặc đây là phản ánh sự tin tưởng vào hệ thống, hoặc ngược lại là một dạng hoang tưởng, lo ngại. Tôi nghiêng về giả thiết thứ 2 hơn. Liberation nhận xét, kiểm soát báo chí luôn là ưu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo với thời gian, kiểm duyệt đã nhẹ bớt để theo kịp đà tiến của truyền thông và 668 triệu cư dân mạng. Bên cạnh những bài báo tuyên truyền cho đảng trên báo chí và báo mạng, một nền báo chí tương đối độc lập đã xuất hiện, đi chơi giữa các chỉ thị tuyên cáo và áp lực của các nhà quảng cáo. Một số phóng viên đã thực hiện các bài điều tra công phu, kể cả những chủ đề nhạy cảm. Nhưng đến thời Tập Cận Bình, một chiến dịch quy mô đánh vào xã hội dân sự đã được tung ra, nhắm vào các giảng viên đại học, luật sư, các tổ chức phi chính phủ. Trong chuyến thăm hôm 19 tháng 2, ông Tập nhấn mạnh, báo chí phải bảo vệ quyền lực và sự đoàn kết trong đảng, thậm chí còn khẳng định báo chí phải có tính đảng. Công thức này khiến tỷ phú Nhậm Chí Cường, đại gia địa ốc và là đảng viên, đã viết nhiều bài chỉ trích trên mạng Vi Bác. Kết quả là tài khoản của ông đang có 38 triệu người theo dõi đã bị đóng. Nicolas Buckler, giám đốc phụ trách Đông Nam Á Amnesty International phân tích, từ năm 1989, Trung Quốc vẫn nhập nhằng về một số điều như kiểm soát báo chí, Internet, xã hội dân sự. Nhưng Trung Quốc của Tập Cận Bình hiện nay đã thẳng thừng hơn, không còn chấu chiếm sự độc đoán, không muốn có Nam Phương Chu Mạc, cũng như những tạp chí, trong đó một cán bộ đảng có thể nói Trung Quốc đang ra khỏi những nguyên tắc căn bản của Đặng Tiểu Bình. Ông Vân Siêu, nhà hoạt động 45 tuổi sống lưu vong tại New York từ cuối năm 2012 thổ lộ, dưới thời Hồ Cẩm Đào, thậm chí còn có ý tưởng cho phát triển mạng xã hội. Nhưng chế độ hiện nay lại cho rằng Internet có thể gây nguy hiểm cho sự tồn vong của đảng. Cha mẹ và em trai ông đã bị chính quyền Quảng Đông bí mật bắt giữ 8 ngày trong loạt đàn áp sau khi xuất hiện một lá thư ngỏ kêu gọi Tập Cận Bình từ chức.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên lĩnh vực kinh tế, không ai nghĩ rằng Trung Quốc là một nền kinh tế thị trường. Đó là tựa bài phỏng vấn ông Jean-Luc Demarty, giám đốc phụ trách thương mại của Ủy ban châu Âu đăng trên Lezeco.
Theo ông Demarty, nếu là nền kinh tế thị trường, thì Trung Quốc không vấp phải những vấn đề như sản xuất thừa, đầu tư bừa bãi. Bên cạnh đó, trọng lượng của các công ty quốc doanh vẫn còn rất quan trọng. Liên hiệp châu Âu hiện chưa có quyết định về việc coi Trung Quốc là nền kinh tế thị trường vào cuối 2016, theo như quy định hồi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Một nghiên cứu về tác động của việc này đang được tiến hành. Song song đó, việc tham vấn ý kiến người dân sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng tư tới.
Cũng về châu Á, bài phân tích của Bruno Philippe, đặc phái viên của Le Monde tại Rangoon, nói về bà Aung San Suu Kyi trước thử thách quyền lực ở Miến Điện.
Một mình ôm bốn bộ ngoại giao, giáo dục, điện lực, năng lượng và chánh văn phòng tổng thống, như thế bà Aung San Suu Kyi thực sự có quyền hành như thủ tướng. Dù rốt cuộc vào đầu tuần đã bỏ bớt hai bộ điện lực và giáo dục, nhưng bà lại lãnh thêm chức phó công viên tổng thống. Le Monde đặt câu hỏi, phải chăng giải Nobel Hòa Bình đã mất đi tính thực tế? Ở tuổi 70, cả về thể chất lẫn tinh thần, làm thế nào bà có thể quản lý được toàn bộ những hồ sơ quan trọng như thế, vượt qua được bằng ấy thử thách tại một đất nước thuộc loại nghèo nhất châu Á, sau nửa thế kỷ dưới chế độ độc tài quân sự và nội chiến liên miên? Bên cạnh đó, nhiều đối thủ và thậm chí một số bạn chiến đấu của bà còn chỉ trích cá tính độc đoán của bà Aung San Suu Kyi.
Nhìn sang nước Nga, Le Figaro trong bài Vladimir Putin thành lập vệ binh quốc gia cho biết Tổng thống Nga đã bổ nhiệm một nhân vật thân tín làm người đứng đầu lực lượng mới này.
Hôm thứ Ba, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Tổng thống Nga loan báo thành lập lực lượng vệ binh quốc gia được ước tính lên đến 300.000 người. Một ngạc nhiên khác, người đứng đầu là Viktor Zolotov, cựu sĩ quan KGB. Lực lượng ngự lâm quân này rút từ các lực lượng đã có như cảnh sát chống bạo động hay đặc nhiệm. Ngày hôm sau, Hạ viện vốn trung thành tuyệt đối với Tổng thống đã đưa ra dự luật tương ứng. Vệ binh quốc gia được đặt trực tiếp dưới quyền lãnh đạo của Putin, không thông qua một bộ trưởng trung gian nào. Theo các chuyên gia, ông chủ Điện Kremlin luôn lo sợ bị lật đổ từ bên ngoài hoặc một cuộc nổi loạn ngay trong cung đình.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí Tiêu Điểm do Trọng Thành biên soạn với chủ đề Khủng bố hạt nhân bom bẩn phải chăng là mối đe dọa bị đánh giá thấp?
Tạp chí Tiêu Điểm thời sự. Kính thưa quý vị, loạt khủng bố đẫm máu tại Bruxelles, thủ đô nước Bỉ cuối tháng 3 vừa qua, cùng với việc phát giác âm mưu tấn công vào một nhà máy điện nguyên tử ở Bỉ ngay trước thềm thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Mỹ một lần nữa đánh động công luận về những kịch bản khủng bố hạt nhân tồi tệ nhất. Bên cạnh nguy cơ khủng bố bằng bom nguyên tử, một khả năng vô cùng thấp theo giới chuyên gia, thì nguy cơ khủng bố bằng bom bẩn, tức bom phóng xạ, được liên tục nhắc đến như một nguy cơ nhãn tiền. Nhiều người đặt câu hỏi, mối đe dọa này cho đến nay phải chăng đã bị đánh giá thấp? Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Pháp AFP ngày 24 tháng 3, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Yukiya Amano nhấn mạnh, bên cạnh khả năng một trong khoảng 1.000 cơ sở hạt nhân trên thế giới bị tấn công, mối đe dọa chủ yếu đến từ việc đánh cắp các vật liệu phóng xạ để chế bom bẩn. Trong vòng 2 thập niên qua, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thống kê được gần 2.800 trường hợp buôn lậu, sở hữu bất hợp pháp hay vật liệu phóng xạ bị mất tích, và đây rất có thể cũng chỉ là phần nổi của tảng băng. Vẫn theo Tổng Giám đốc của IAEA, mối đe dọa này rất thường xuyên bị chính quyền các nước coi nhẹ. Tổng Giám đốc IAEA nhấn mạnh đến mắt xích yếu nhất của hệ thống an toàn hạt nhân hiện nay là một quy định sửa đổi Công ước Bảo vệ các cơ sở hạt nhân CPNN được đưa ra vào năm 2005, hiện vẫn chưa có hiệu lực do chưa hội đủ số nước phê chuẩn. Tuần báo L'Express trong một số chuyên đề về khủng bố hạt nhân đầu tháng 3 nêu nhận xét, trong một thời gian dài, kịch bản kinh hoàng này, tức khủng bố bằng bom bẩn, đã chỉ khiến các chuyên gia mỉm cười. Người ta dương nó ra như một cái bung sung, nhưng thực tế không ai thực sự nhìn nhận đó là một nguy cơ nghiêm túc. Tuy nhiên, đe dọa khủng bố hiện nay đã khiến tình hình thay đổi. Một chuyên gia về khủng bố, ông Alain Rodier, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tình báo Pháp, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi năm ngoái, nêu nhận định nguy cơ khủng bố bằng bom bẩn đã được chính quyền các nước nhìn nhận nhưng không được cho là đe dọa hàng đầu. Cũng theo ông, không nên gán cho các phong trào khủng bố những khả năng mà chúng không có. Chuyên gia Georges-Henri Mouton, Viện Bảo vệ Phóng xạ và An toàn Hạt nhân của Pháp, giải thích với báo Le Parisien về tính chất phổ biến của vật liệu phóng xạ hạt nhân và mức độ đặc biệt nguy hiểm của bom bẩn hay bom phóng xạ về mặt tâm lý.
Để điều trị ung thư, chụp scanner hay kiểm tra các mối hàn, các bệnh viện và nhiều ngành công nghiệp sử dụng các vật liệu phóng xạ. Hàng năm tại Pháp có từ 80 đến 90.000 chuyến vận tải các vật liệu có độ phóng xạ cao được thực hiện. Cần phải tăng cường theo dõi hoạt động này bằng cách siết chặt kiểm soát và kiểm kê số lượng các nguồn vật liệu phóng xạ. Chúng tôi lo ngại rằng chất cesium hay cobalt-60 rơi vào tay của kẻ xấu và bị phát tán qua một vụ nổ khủng bố. Số lượng nạn nhân chắc chắn sẽ không cao so với các vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng tác động tâm lý và việc gây bất ổn đi kèm theo chắc chắn sẽ hết sức lớn.
Nhấn mạnh bom bẩn như một nguy cơ chủ yếu tại thượng đỉnh hạt nhân, theo một số chuyên gia thì vô hình chung có thể mang lại lợi thế tuyên truyền cho các lực lượng khủng bố. Hai chuyên gia Roland Jacca, Chủ tịch Đài Quan sát Quốc tế về khủng bố của Pháp, và Maurice Mazière, phát ngôn viên của Tổ chức Năng lượng Hạt nhân Pháp, cũng nhấn mạnh về điều này trong cuộc tọa đàm với đài France 24. Trong một số báo ra hồi đầu năm 2011, tuần báo Le Courrier International đã dẫn lại nhận định của một báo Tây Ban Nha. Theo đó, nếu như cách đây vài năm, các chuyên gia về hạt nhân cho rằng nguy cơ của khủng bố kiểu này là rất thấp bởi vì việc sử dụng đi kèm với cái chết của thủ phạm. Vì vậy, người ta cho rằng khả năng này gần như không xảy ra. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã khác. Kể từ giờ, sự tồn tại của hàng nghìn ứng cử viên tiềm năng cho hành động khủng bố tự sát, sẵn sàng chết cho mục đích, khiến nguy cơ khủng bố hạt nhân tăng cao. Báo L'Express số ra đầu tháng 3 thì dẫn lại nhận định của ông Pash Sutlang, phó chủ tịch của NIT, một tổ chức sáng kiến đối phó với đe dọa hạt nhân. Theo đó, tại nhiều nước, từ 2 năm nay, tinh thần cảnh giác đã suy giảm, mà nguyên nhân của việc này là do thiếu quyết tâm chính trị, sự y trệ của nền hành chính và thiếu nguồn lực tài chính cần thiết. Về hợp tác quốc tế trong việc kiểm soát nguy cơ khủng bố bằng bom bẩn, báo Le Figaro nêu nhận xét,
nhiều quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Pakistan không tham gia vào nỗ lực giảm khối lượng các vật liệu hạt nhân phóng xạ. Sự vắng mặt của Tổng thống Nga, quốc gia sở hữu một trong những kho vật liệu hạt nhân dân sự lớn nhất thế giới, cho thấy các giới hạn của nỗ lực quốc tế này, trong lúc chính Nga cũng bị coi là quốc gia rất dễ tổn thương bởi âm mưu buôn lậu chất liệu hạt nhân phóng xạ do tham nhũng triền miên tại nước này.
Tại nhiều khu vực của Liên Xô trước đây và một số nước Đông Âu, việc buôn bán các vật liệu hạt nhân phóng xạ vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền. Tạp chí L'Express số ra đầu tháng 3 năm nay có bài Đường dây buôn lậu uranium tại Moldova.
4 vụ buôn lậu uranium và vật liệu phóng xạ được phát hiện trong vòng 5 năm, thị trường chợ đen về nguyên tử nở rộ tại Moldova.
Phóng sự của L'Express đưa độc giả đến với văn phòng điều tra của người phụ trách cảnh sát chống buôn lậu tại thủ đô Moldova.
Trên bức tường của văn phòng ông tại Chișinău, thủ đô Moldova, có treo rất nhiều tấm hình đen trắng của các tội phạm buôn lậu vật liệu phóng xạ. Trong số đó có một luật sư Moldova, một sĩ quan cảnh sát và một người Sudan. Viên cảnh sát phụ trách chống buôn lậu ở thủ đô Moldova cho biết nghi phạm Sudan vẫn lẩn trốn. Cảnh sát Moldova không thể bắt được vì hắn ta không bao giờ đặt chân tới Moldova. Tại nhà của một người thân tín với nghi phạm Sudan ở Moldova, cảnh sát tìm được các sơ đồ chế tạo bom bẩn mà người này định gửi cho người mua hàng Sudan. Tư pháp Moldova dường như rất nhẹ tay với loại tội phạm này. Theo ông trưởng công tố thủ đô Moldova, người phạm tội này chỉ bị phạt tối đa 5 năm tù. L'Express bình luận, với những hệ quả đe dọa tính mạng của con người mà chỉ bị phạt như vậy, thật không xứng. Phần lớn các thành viên của vụ buôn lậu phóng xạ Agenco nổi tiếng hồi năm 2011 này đều đã ra khỏi tù.
Theo một thông tin cũng của L'Express, bên cạnh Moldova, tình hình tại Romania là một trong những minh chứng rõ ràng cho tình trạng quản lý không đủ lực. Quốc gia Đông Âu nói trên từng là nơi vắng bóng buôn lậu uranium, nhưng kể từ khi đơn vị đặc biệt phụ trách lĩnh vực này được Hoa Kỳ tài trợ bị giải tán, những kẻ buôn lậu lại quay trở lại. Theo L'Express, tại các nước láng giềng với Romania cũng không có nước nào có đơn vị chuyên xử lý hồ sơ đặc biệt này.
RFI, les voix du monde.
Khủng bố bằng phóng xạ hay bom bẩn ngày càng được nhìn nhận như là một nguy cơ nhãn tiền. Một số nhà quản lý cho rằng nguy cơ này vẫn được đánh giá không đúng tầm mức. Việc quản lý an toàn hạt nhân không theo kịp với tốc độ phát triển của lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự, gia tăng đến 70% trong vòng 15 năm trở lại đây, theo Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Nhưng cũng không ít chuyên gia khuyến cáo nên đánh giá nguy cơ này ở mức độ tương thích để tránh gây sốc tâm lý dây chuyền nếu khủng bố xảy ra, bởi đây cũng chính là mục tiêu của quân khủng bố. Nhưng nhiều ý kiến thì nhấn mạnh đến chấn thương tâm lý 30 năm sau thảm họa hạt nhân Chernobyl do những lời nói dối từ phía chính quyền. Minh bạch thông tin là một biện pháp được coi là hết sức cần thiết để góp phần đối phó hiệu quả với nguy cơ khủng bố bằng phóng xạ. Để trả lời cho thách thức mới, việc chia sẻ kinh nghiệm thông tin giữa các cơ quan chuyên môn của các nước thông qua các định chế quốc tế là một con đường cơ bản. Ông Roland Jacka, Chủ tịch Đài quan sát quốc tế về khủng bố, ghi nhận ý nghĩa của thượng đỉnh diễn ra tại Washington vừa qua.
Hội nghị này rất quan trọng. Chúng ta thấy sự có mặt của nhiều thành viên thường trực Hội đồng Bảo an là các cường quốc hạt nhân như Pháp, Mỹ, Trung Quốc. Nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy sự có mặt của một số nguyên thủ quốc gia các nước châu Phi như Tổng thống Gabon. Tại sao lại là Gabon? Vì ở đấy có một mỏ uranium lớn ở Bakuma. Gabon cũng là nước không có nhiều kinh nghiệm về chống khủng bố. Đấy không phải là ưu tiên của họ. Hiện nay, Tổng thống các nước như Gabon hay Nigeria cảm thấy là các mỏ uranium của nước mình có nguy cơ trở thành mục tiêu của các nhóm khủng bố, không phải để chế tạo bom hạt nhân, mà là để làm các loại bom bẩn. Nếu từ ở các cấp độ khác nhau của hệ thống, từ thấp đến cao, nguy cơ khủng bố đều được coi là quan trọng, thì hội nghị này rất đáng được hoan nghênh.
Bên cạnh thượng đỉnh hai năm được tổ chức một lần nói trên, được tổ chức theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ, một số định chế như Cơ quan Hình sự Quốc tế, Sáng kiến Thế giới chống khủng bố, GICNT, do Hoa Kỳ và Nga đồng chủ tịch quy tụ hơn 80 nước, hay Đối tác Toàn cầu về Năng lượng Hạt nhân, mang lại các cơ chế quốc tế khác, cho phép cộng đồng quốc tế đối phó hiệu quả hơn với nguy cơ khủng bố hạt nhân nói chung và bom bẩn nói riêng.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Xã hội với chủ đề Du lịch Việt Nam vẫn thiếu sức cạnh tranh trong khu vực.
Du lịch Việt Nam chưa đủ sức cạnh tranh trong khu vực vì ba yếu tố: mua sắm rẻ, có chỗ nghỉ ngơi và hàng không giá rẻ. Trên đây là nhận định của đại diện công ty Mekong Village, đơn vị Việt Nam duy nhất tham gia hội chợ du lịch quốc tế được tổ chức vào tháng 3 hàng năm tại Trung tâm Triển lãm Paris. Hội chợ du lịch là sự kiện quan trọng nhất trong năm tại Pháp, giúp các công ty lữ hành, văn phòng du lịch gặp gỡ trực tiếp và thu hút khách hàng. So với những năm trước đây, hội chợ lần thứ 41 được tổ chức vào năm 2016 được đánh giá là thành công nhờ số lượng khách tham quan tăng đột biến do kết hợp với hội chợ điểm đến thiên nhiên. Đại diện công ty Mekong Village cũng kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi tích cực và thu hút được nhiều khách hàng sau hội chợ lần này. Anh nhận xét, khách du lịch tới Việt Nam thường là đi theo loại hình du lịch khám phá, cho nên họ chỉ đi một lần. Sau đó nếu quay lại khu vực, họ sẽ đến một địa điểm khác đi một chút. Ví dụ sau khi đi Việt Nam rồi, họ sẽ đi thêm Lào hay Campuchia. Theo thống kê mới được công bố vào tháng 3 năm 2016, các cuộc khủng bố xảy ra trong thời gian gần đây tại khu vực Trung Đông, châu Âu, Bắc Phi đã khiến khách du lịch thay đổi thói quen. Họ cần những khu nghỉ dưỡng mới, đẹp, giá cả phải chăng và được đảm bảo an ninh. Các địa điểm du lịch tại châu Âu được ưa chuộng trong kỳ nghỉ hè 2016 sẽ là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Tại châu Mỹ là Cuba, còn tại châu Á là Thái Lan, với dự đoán lượng khách sẽ tăng hơn 53%. Vậy ngành du lịch Việt Nam có hy vọng thu hút thêm được khách trong bối cảnh quốc tế hiện nay hay không?
Khách mà nghĩ đến Việt Nam thì vẫn cảm thấy yên tâm. Trước đây thì nghĩ đến Việt Nam thì nghĩ là chiến tranh, vừa hết chiến tranh thì nguy hiểm không dám đi. Nhưng bây giờ thì cái tiếng lành của Việt Nam bây giờ rất là tốt lắm. Có nhiều khách đang đứng, có khách khác đi ngang lại nói Việt Nam tuyệt vời, rất là an toàn và cứ đi. Thì đương nhiên hiện nay thì có một số địa điểm người ta không tới được nữa thì Việt Nam mình cũng như là cũng có tận dụng được một tí đấy. Nói mà để tăng lượng khách, để bằng các nước xung quanh thì nó nhiều yếu tố đó, nhưng cái yếu tố đó nó chỉ là tác động một ít thôi.
Ngành du lịch của các nước trong khu vực như Malaysia, Indonesia, Thái Lan rất phát triển và nổi tiếng thế giới. Việt Nam cũng nổi tiếng về những thắng cảnh và bãi biển đẹp, song dường như chưa thể cạnh tranh được với ba nước trên. Vậy Việt Nam hơn gì và kém gì so với các nước trong khu vực?
Thật ra các nước xung quanh của mình tiếp nhiều khách hơn thì khách quay lại của nó nhiều. Không phải là Việt Nam mình du lịch tệ mà người ta không quay lại. Cũng các vấn đề mà linh tinh như là giật túi này kia nó cũng không phải là vấn đề. Mà cái chính là người ta quay lại những nước đó là vì mua sắm rẻ. Thứ nhì là có chỗ nghỉ ngơi. Thứ ba là hàng không giá rẻ. Ba cái lý do đó là cực kỳ quan trọng. Tại vì anh chị cứ tưởng tượng là mình đi một nước rồi, phong cảnh đẹp thì mình cũng đi một lần thôi. Ngắm cảnh chụp hình hoặc là khám phá dân tộc người ta đi biết rồi. Thế giới nó có hàng trăm điểm để đi chứ không phải mỗi cái nước ở đâu mà phải đi tới lui nhiều lần. Người ta chỉ quay lại vì một số lý do. Thứ nhất, quá yêu nước đó. Là mình có nhiều khách quay lại Việt Nam vì quá yêu Việt Nam. Có cái con tắc đó rồi quay lại, hoặc là chỉ đơn thuần là tình yêu thôi. Nhưng mà mình không thể chờ đợi, mình làm du lịch chuyên nghiệp, mình không có chờ đợi cái tình yêu kiểu đó. Cái lý do thứ nhì nữa là quay lại để nghỉ ngơi. Nếu như ở nước đó nó có bãi biển đẹp và giá rẻ, thì người ta thay vì đi nghỉ ở một nước nào đó, thôi đi Việt Nam nghỉ, hoặc đi Thái Lan nghỉ, thì thay vì nghỉ ở châu Âu, người ta có thể đi qua bên Tây Ban Nha người ta nghỉ, thì ta thôi đi Việt Nam, nó tăng lên một chút xíu nữa. Nhưng với điều kiện là chút xíu thôi. Chứ còn tăng nhiều quá người ta cũng không đi. Thì người ta có thể đi Thái Lan rẻ hơn nhiều. Vé bay đi Thái Lan cực kỳ rẻ. Và các cái chỗ nghỉ mà gần biển của Thái Lan nó cực kỳ rẻ. Thì đâu cần phải đi Việt Nam làm gì cho nó mắc tiền. Mà đi Thái Lan nó vẫn exotic, nó vẫn rất là thay. Chỉ đơn thuần một tuần thôi nhưng mà về có thể kể với bạn bè là tao đi nghỉ ở Thái Lan, ở châu Á. Giá thì quá rẻ. Còn Việt Nam thì hiện nay giá cũng rất cao. Cao là nó có cái giá vé bay cao. Và dịch vụ tại chỗ thì nói chung khách sạn Việt Nam vẫn cao. Cái lý do thứ ba nữa, ngoài chuyện giá, ngoài chuyện tình yêu đất nước, thì nó còn cái chuyện đó là tiếng tăm của Việt Nam á, trên trường quốc tế về mặt nghỉ dưỡng á, nó chưa có. Khi mình nói là Việt Nam mình có nhiều cái balneo rồi lắm, ủa Việt Nam mà cũng có balneo à? Hoặc là có nhiều người biết Phan Thiết thì người ta nói à, hồi xưa tao đi Phan Thiết rồi thì cũng đập sụp lắm. Không, khi bây giờ phát triển quá trời nhưng không ai biết. Hoặc là Đà Nẵng có nhiều khách sạn 5 sao cao cấp dọc bờ biển nhưng mà người châu Âu người ta không biết. Hoặc là người ta biết thì là giá quá cao. Cho nên cái danh tiếng của Việt Nam mình mà về mặt mà nghỉ dưỡng và mua sắm là hầu như không có. Ở quốc tế là không có, ở giữa châu Âu này là không có. Người ta chỉ nghĩ là mua sắm này với lại nghỉ dưỡng là phải Thái Lan. Mua sắm thì Malaysia. Mua đồ điện tử, mua đồ gì đó thì mà làm. Chứ người châu Âu thì không quan tâm gì đó lắm. Nhưng mà thường thường là người ta hay kỳ nghỉ ở bãi biển. Thì người ta vẫn nghĩ đến Thái Lan. Giá máy bay rẻ, nổi tiếng. Hoặc là Bali. Đó là những cái điểm nổi tiếng, giá tốt.
vào loại hình du lịch trải nghiệm và khám phá, có nghĩa là tập trung vào du khách thích tham quan, khám phá đất nước theo chiều sâu, chứ không phải là khách đi chụp hình như khách Việt Nam du lịch nước ngoài thường thích chụp hình, theo lời giải thích của nhà đại diện công ty.
Thì khách mình là khách Pháp với lại khách Bỉ, khách nói tiếng Pháp, thì người ta thích đi vào lòng của đất nước. Ngoài những cái cảnh đẹp chính để chụp hình về khoe với bạn bè thì ngoài ra thì người ta còn muốn xem thử cái người Việt người ta sống như thế nào, ăn uống thế nào, cách uống rượu thế nào, cách nấu đồ ăn nó có khác với Pháp hay không, cách nghĩ của người ta về những vấn đề xã hội như thế nào, rồi nhà trên núi thì như thế nào, nhà dưới đồng bằng như thế nào, thì tất cả những cái chi tiết nhỏ nhỏ về cuộc sống đó là đối tượng khám phá của người dân châu Âu. Thì mình thì làm kinh tế thì mình tập trung vào cái đối tượng khách của mình thôi. Khách Việt Kiều ở trong công ty mình thì cũng ít lắm. Tại vì khách Việt Kiều thường thường là hay đi tự do về nhà có người thân. Kiểu như ai mà sống tại Việt Nam rồi thì đâu có gì đâu hấp dẫn đâu để khám phá cuộc sống Việt Nam đâu. Người ta chỉ thích xem lại kỷ niệm xưa thôi, thì cái đó là mình không làm tour bên đấy thì không chuyên.
Là công ty tư nhân nên mục đích chính của Mekong Village tại hội chợ du lịch Paris là thông tin cho khách hàng về những tour du lịch của mình. Nhưng ba nhân viên tại quầy cũng thường xuyên nói chuyện và cung cấp cho du khách Pháp những thông tin chung về lịch sử, địa lý, văn hóa và phong tục của Việt Nam. Điều đáng tiếc là tại một hội chợ có quy mô như vậy, Việt Nam lại chưa có một gian hàng giới thiệu thông tin cho du khách. Trong khi đó, một số nước châu Á như Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc lập những khu trưng bày quy mô, rực rỡ, cùng với nhiều hoạt động miễn phí để giới thiệu ẩm thực hay trình diễn nghệ thuật và ca múa nhạc.
Nếu mà cơ quan du lịch của Việt Nam mình á, có một cái gian ở đây thì tất nhiên là tốt hơn rất nhiều. Tại vì mình ở đây trong 3 ngày hôm nay thì rất có nhiều người tới hỏi thăm về xin cái thông tin về du lịch Việt Nam thì người ta không có, người ta vào gian hàng của mình ta tưởng là mình là office de tourisme. Tức là cứ hỏi bản đồ đâu, có cái gì đọc về Việt Nam hay không, có gì đọc về Lào hay không. Mình nói không có, người ta cũng hơi bực mình. Vì mình chỉ là công ty tư nhân, mình chỉ bán tour thôi. Để mình lấy lại cái tiền cho thuê rồi mình phát triển này kia. Thì người ta cứ hỏi cái đó không mà mình không giải quyết được. Thì cái đó nó cũng là hình ảnh du lịch của mình mà. Nên mình không có thì cũng hơi dở. Nhưng mà cái đó về mặt tổ chức nhà nước thì mình không biết là chi phí này kia nó có nằm ở trong cái khả năng của tổng cục du lịch hay không. Nhưng trong cái này thì đúng là chi phí nó cũng cao, vì gian hàng có thể lên tới gian hàng lớn có thể lên tới 10-20 ngàn euro một cái gian hàng như vậy.
Mieux que moi ce que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que des images de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour j'irai là-bas, un jour dire bonjour à ton âme.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Indonesia tăng cường lực lượng ở Natuna, Biển Đông để chống Trung Quốc. Ba ủy viên thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc có dính dáng trong vụ tai tiếng Panama Papers. Cử tri Hà Lan bác bỏ Hiệp định Liên hiệp châu Âu-Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Philippines nhân tố thiết yếu trong chiến lược xoay trục của Mỹ sang châu Á-Thái Bình Dương. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ là mục điểm báo và sau đó là tạp chí văn hóa với chủ đề Nhà văn Mỹ Jim Harrison và tác phẩm Huyền thoại mùa thu qua nhãn quan của nhà thơ Trịnh Y Thư từ Hoa Kỳ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.